Lời pháp và ngọc của Tổ Sư Ứng Quang. Những lời khai thị của Tổ Sư Ứng Quang so sánh giữa các pháp môn thiền, mật, tịnh, giáo, luật và các kinh điển tịnh độ cùng với các kinh khác. Khai thị số 12. Tổ Sư Ứng Quang khai thị so sánh trì danh và người niệm Phật là ai. Đính kèm thư của ông Ôn: Phú Mộc niệm Phật 10 năm, biết đại lược chỉ thu. Chồng nghĩ phương pháp niệm Phật dạy bởi các đại sư Linh Phong, Mộng Đông và bộ Văn Xá của thầy, tôi đại để điều về ngũ phu ngũ phụ nói chung mà lập thuyết. Nếu bọn chúng tôi là những người thông hiểu văn tự, tâm tự phức tạp mà vẫn dùng phương pháp niệm Phật của hàng ngũ phu ngũ phụ ấy, chắc chắn chẳng thể vãng sanh tịnh độ. Ý kiến hàng này cho rằng người niệm Phật cầu được vãng sanh, trước hết phải biết người niệm Phật là ai. Có thấy được vị chủ nhân ông thì niệm Phật mới có ích lợi, vãng sanh mới nắm chắc được. Chẳng riêng gì niệm Phật phải như thế, ngay cả niệm kinh trì chú cũng không thể không như vậy. Người ta bây giờ cứ động đến bèn nói thật thà niệm Phật, chết lòng niệm Phật liền được vãng sanh. Không biết rằng nếu không biết người niệm Phật là ai, làm sao thật thà niệm Phật cho được, làm sao chết lòng niệm Phật cho được. Dù có ngày đêm niệm 10 vạn tiếng, đối với sanh tử nào có liên căn chi? Có người đem chuyện cổ những đa phần chuyên chú trì danh, chẳng tham cứu người niệm Phật là ai, đi cực vấn. Vũ Mộc nói đấy là chuyện của cổ đức sau khi đã tham cứu xong, kẻ sơ tâm chẳng thể bắt chước được. Vũ Mộc thấy người niệm Phật ngày nay 10 phần hết 9 chẳng hiểu ý chỉ này, thật đáng thương xót. Thường luôn luôn rắc miệng khuyên người: nhưng trong hàng cư sĩ có người cho tôi là kẻ tà kiến, chân nghĩa của Phật pháp chìm tôi đến như thế, khổ ngăn buồn đau than thở. Nay riêng tôi bày nỗi ưu hoài, kính cầu ân chứng cũng như khai thị cho rõ thêm, thì chúng sanh may mắn lắm, nào phải đứa gì Vũ Mộc may mắn mà thôi. Xem kỹ thư ông gửi đến khôn ngăn không phục: các hạ muốn cho hết thảy mọi người tự thấy được bổn lai, thẳng lên thượng phẩm. Quán kinh nói độc tôn đại thừa hiểu đệ nhất nghĩa, phát bồ đề tâm khuyến tấn hành giả, có phải là nói đến các hạ đấy chăng? Tuy nhiên thuyết pháp phải xét căn cơ, nếu chẳng xét căn cơ trao lầm pháp dược thì chẳng khác gì gã thầy thuốc dốt dùng thuốc giết người. Phải biết hai tôn thiền tịnh quy về gốc là một, nhưng cách tu khác nhau. Thiền lấy thấy thấu triệt bản lai diện mục làm tôn, tịnh lấy tín nguyện niệm Phật cầu sanh làm tôn. Nếu cuộc đời đều là thượng căn thì những gì các hạ nói quá thật hữu ích. Nhưng thượng căn rất ít, trung căn hạ căn thật nhiều. Chẳng dạy họ lấy tín nguyện cầu sanh, mà là dạy họ tham cứu người niệm Phật là ai. Tham thấu tỏ được thì may mắn vô cùng, nhưng vẫn phải chú trọng phát nguyện thiết tha cầu được vãng sanh. Nếu tham không thấu, trong tâm diễn hoài ý niệm không biết người niệm Phật là ai thì chẳng thể vãng sanh, sẽ chọn chẳng có chuyện cảm ứng đạo giao cùng Phật, đích thân được Phật tiếp dẫn. Nhưng hiện thời người tham cứu thật sự đạt đến địa vị đại triệt đại ngộ được mấy kẻ? Phạm ai hiểu người niệm Phật là ai chính là người đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh vậy. Đừng nói ai khác, ngay đến các hạ cũng chưa hề đạt đến địa vị ấy. Vì sao biết các hạ chưa đạt? Vì nếu đạt quyết chẳng dám nói những câu các vị Linh Phong, Mộng Đông vì kẻ ngu phu ngu phụ mà lập thuyết. Không biết người niệm Phật là ai, dù có thật thà niệm Phật, chết lòng niệm Phật, cũng chẳng được gọi là thật thà chết lòng. Dù ngày đêm niệm 10 vạn tiếng, đối với sinh tử chẳng liên can gì. Cũng như bảo, cổ nhân chuyên chú trì danh, vì đã tham cứu xong, sơ tâm chẳng thể bắt chước theo. Do vậy tôi nói rằng, tâm các hạ quá thật muốn tự lợi lợi người, nhưng lời các hạ quá thật là mình lầm, làm người khác lầm. Xin hãy nín lặng chớ nói. Nếu không, một đại pháp phổ độ chúng sanh của Như Lai bị các hạ đóng chặt lấp kín, không cách gì khai thông được. Tội ấy bằng với tội bán Phật, bán pháp, bán tăng, há chẳng thần trọng ư? Các hạ thấy biết như vậy là vì chẳng biết khi lý khi cơ, lầm chấp pháp lệ lạc bậc thượng căn, nên khuyên khắp mọi người đều tu tập, thành ra thiên chấp thấy lầm. Đem pháp chẳng hợp căn cơ làm lạc khuyên người khác tu, cho đó là chân nghĩa của Phật pháp. Quán tuy tầm thường hèn kém, nào dám tán thành chấp những cái tội bán Phật, bán pháp, bán tăng của các hạ ư? Nếu các hạ cho là không đúng, xin hãy quăng thứ này vào con lửa, ai theo đường nấy mà thôi. Quan hán có thể cần các hạ bỏ cái học của chính ông để theo cái học của mình được sao? Chẳng qua các hạ hội đến, chẳng thể không thẳng thắn dâng lòng ngu thành, mong các hạ thấu hiểu cho thì may mắn lắm. Trích dẫn ông Quan Pháp Sư Vân Sao, Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Uông Vũ Mộc. Khai thị 13. Nhưng hãy nên tận lực phân giữ bổn phận, đừng học theo thói hãm cao chuộng xa. Ví như mặc áo, ăn cơm đều phải căn cứ theo kích cỡ thân thể, sức ăn của mỗi người. Mùa hạ mặc áo mỏng, mùa đông mặc áo cừu, khác uống, đối ăn thì dưỡng được thân tâm. Làm sai cách thì thân lẫn tâm đều bị thương tổn, chứ nào phải uống, ăn, áo vải mỏng, áo cừu là tốt hay chẳng tốt, mà là do người có khéo dùng hay không. Bất luận tư cách như thế nào, đều phải giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành. Đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Lại phải nên chuyên chú nơi pháp môn tịnh độ, vì kỳ vào Phật tự lực so với ý vào tự lực khó dễ thật cách biệt vời vợi như trời với đất. Gần đây có những hàng người luôn phụ phán sự giải thoát đằng miệng, cho người niệm Phật là hữu bại đợi chết, xin cho vì những tà thuyết ấy mê hoặc. Trong thời thế hiện nay, dẫu là bậc của Phật đã thành chánh giác thị hiện, chắc chắn cũng chẳng đề xuống gì khác ngoài chuyện giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận và chú trọng nơi pháp môn tịnh độ. Dẫu cho Đạt Ma Đại Sư thị hiện trong lúc này, cũng sẽ dùng pháp môn cây vào Phật lực để dạy dỗ. Thời tiết nhân duyên thật sự là căn bản, trái nghịch thời tiết nhân duyên cũng giống như mùa đông mặc áo vải mỏng, mùa hạ mặc áo cừu. Đói uống, khát ăn không chỉ vô ích mà lại còn thành hại. Trong thời thế này, mọi người đều phải phát tâm cảm kích, ai nấy phải nỗ lực tu đạo làm người trong luân thường và ứng xử hàng ngày, kiêm tu pháp môn tịnh độ. Đấy gọi là tu chân nghĩ trong cõi tục, sống trong cõi trần học đạo. Phật pháp lẫn thế pháp đều cùng hành. Nếu trong những kiếp xưa chẳng gieo căn lành, danh hiệu Phật còn khó được nghe. Nếu chẳng tích cực tu trì, sẽ trở thành lễ núi báu chưa về thế không. Cô phụ ân Phật và tánh linh của chính mình quá lắm. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Vân Sao, Tục Biên Nguyện Thượng, thư trả lời cư sĩ Vương Đức Châu ở Vân Nam. Chú ý, trong thư trả lời cư sĩ Hứa Hy Đường trong Tục Biên Quyển Thượng, Ấn Tổ có khai thị như sau: nay cuộc đời hiện thời đã loạn đến cùng cực, thiên lý nhân luân gần như bị phế bỏ hoàn toàn, để trở về cái thời con người chẳng khác gì cầm thú. Xét đến nguồn cội gây ra nông nỗi này, đều là do chẳng xem nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi là những lý thực sự thật. Do vậy, điều thiện không được khuyến khích, điều ác không bị trừng phạt, khiến cho tâm không có chỗ nương tựa, nên bị một trận gió Âu Tây thổi qua. Từ đấy cái gốc bèn bị biến đổi dữ dội, rốt cuộc trở thành hiện tượng như hiện thời. Nay muốn để lùi con sống cùng loạn, nếu chẳng lấy việc đề xướng nhân quả báo ứng làm tiêu chuẩn, thì dù có phong cách hay ho cũng chẳng có hiệu quả thật sự gì. Khai thị 14. Tổ sư Ứng Quang so sánh giữa pháp môn Tịnh Độ với Thiền Tông, Tướng Tông, Mật Tông. Phải biết trong Phật pháp, pháp môn vô lượng, muốn nương theo những pháp môn ấy để tu trì hồng liễu sanh thoát tử, ắt phải đặt đến địa vị nghiệp tầng tình không thì mới được. Nếu không, có mộng cũng mộng chẳng được. Chỉ có pháp môn Tịnh Độ, nếu đầy đủ lòng tin chân thành nguyện thiết tha, lại thêm chí thành khẩn thiết niệm Phật, bèn có thể đứng theo Phật tự lực đới nghiệp vãng sanh. Hãy được vãng sanh là đã liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Nếu chẳng nương vào pháp này tu những pháp môn khác, thì chắc chắn khó thể liễu sanh thoát tử ngay trong đời này. Đời này đã gặp được pháp này mà chẳng chú ý, tương lai há thể lại được gặp pháp này để liền chú ý tu trì hay sao? Do vậy hãy sớm chú ý nơi pháp này. Gần đây người ta thường ưa hám cao chuộng xa, hơi thông minh biện học Thiền Tông, Tướng Tông, Mật Tông, phần nhiều coi niệm Phật là vô dụng. Họ chỉ biết sự huyền diệu của cơ ngữ nhà thiền, sự tinh vi của pháp tướng trong Tướng Tông, oai thần rộng lớn của Mật Tông, nhưng chẳng biết thiền dẫu đặt đến địa vị đại triệt đại ngộ, nhưng nếu chưa hết sạch phiền hoặc thì vẫn sanh tử ý như cũ, chẳng thể liễu thoát được. Với Tướng Tông thì nếu không phá sạch ngã chấp và pháp chấp, dù có hiu rành rẽ đủ mọi danh tướng, cũng giống như cái chuyện ăn điếm cù bầu, rốt cuộc có gì đâu. Với Mật Tông tuy nói là có thể thành Phật ngay nơi thân hiện tại, nhưng quyết chẳng phải là chuyện của hạng phàm phu sách đất có thể thành tựu được. Phàm phu lầm sanh ý tưởng ấy bèn bị ma dựa phát cuồng, 10 người hết 8-9 người bị như vậy. Do vậy hãy nên chuyên chí vào một môn niệm Phật là pháp tác vô thượng bậc nhất, ngàn phần ổn thỏa, vạn phần thích đáng vậy. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Ân Sao, Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ ở Du Duy. Khai thị 15. Tổ sư Ứng Quang so sánh giữa Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Một pháp Mật Tông thật sự chẳng thể nghĩ bằng, nhưng tiểu trượng phu dùng đến chưa chắc được lợi ích mà sẽ bị tổn hại trước. Xin đừng vội quá cao, may ra sẽ tự được lợi ích thật sự, nếu không hơi bị nguy hiểm đấy. Sư hiện ấm được chân truyền của Mật Tông, lại thông hiểu giáo nghĩa Tông Thiên Thai, đã là bậc quán đảnh đại A Xà Lê hiển mật viên thông. Phàm ai được thọ quán đảnh từ nơi sư đều có thể thành Phật ngay trong thân này. nhưng hiện ẩm khi mất rất hồ đồ. Sự chết tại cư sĩ Lâm, một đệ tử đích thân chứng kiến. Chú cũng chẳng niệm được, mà Phật cũng chẳng thể niệm. Cho nên biết pháp ấy chẳng bằng pháp niệm Phật ổn thỏa, thích đáng hơn nhiều. Trích dẫn Ân Hoàng Pháp Sư Vân Sao Tục Biên Viễn Thượng thư trả lời cư sĩ Vương Hiểu Hy. Khai thị 16. Tổ sư Ân Hoàng so sánh giữa thiền, mật và tịnh độ. Một pháp tịnh độ ai ai cũng tu được, hễ tu đều có cảm ứng. Người thời nay phần đông hãm cao chuộng xa, đến nỗi có thể là vì bày vẽ bề ngoài mà đâm ra cái chân ngại cho lợi ích thật sự. Con người bây giờ hễ ra công tu hành liền nói đến chuyện xây dựng trước, chẳng biết nguyên do của tịnh độ, lại muốn nghiên cứu rộng khắp kinh luận đại thừa, hoặc hâm mộ sự huyền diệu của thiền tông, hoặc hâm mộ sự tinh vi của tướng tông, hoặc hâm mộ thần thông của mật tông. Xem pháp cậy vào Phật lực để liệu sinh tử như chuyện vô ích. Thiền tông dù có ngộ, nhưng ai đạt đến địa vị nghiệp tận tình không? Tướng tông dẫu có thể nhớ rõ ràng danh tướng, nhưng ai có thể thật sự phá được ngã chấp và pháp chấp? Thần thông của mật tông và hiện thân thành Phật, thành Phật ngay trong thân này thì quả thật cũng có chuyện ấy, nhưng chẳng phải là chuyện để hàng cận tánh như ông và tôi mong mỏi được. Nếu muốn được thần thông, muốn được thành Phật ngay, thì vô đấy bị ma dược phát cuồng rất nhiều. Sư hiện ấm đã thông hiểu giáo nghĩa tông thiên thai, lại được chân truyền của mật tông, đã là bậc quán đảnh đại A Xà Lê. Phạm ai được ông ta quán đảnh đều có thể thành Phật ngay trong thân này. Đến lúc ông ta chết thì chú cũng chẳng niệm được, mà Phật cũng không niệm được. Trong lúc bình thường, qua ý tứ của những lời sư nói, trong lòng sư thường nghĩ ta là bậc pháp thân đại sĩ, đến lúc lâm chung còn thú bà cụ già một chữ không biết, nhưng thật thà niệm Phật có thể an nhiên niệm Phật qua đời nhiều lắm. Trích dẫn Ân Hoàng Pháp Sư Vân Sao Tục Biên Viễn Thượng thư trả lời cư sĩ Mẫn Tông Kinh. Khai thị 17. Tổ sư Ân Hoàng so sánh giữa mật tông và tịnh độ tông. Chú Đại Bi nếu khẩn thiết chí thành niệm sẽ có cảm ứng chẳng thể lường được. Nếu hướng đến người học mật tông để cầu cách đọc thì cũng chẳng phải là không được, nhưng người học mật tông phần nhiều chẳng chú trọng niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chỉ sợ bị họ đọt mất chí hướng vãng sanh trong đời này để mong được thành Phật ngay nơi thân này. Thành Phật ngay nơi thân này nó dễ dàng sao? Nếu cho là điều ấy, bản thân ông chắc chắn thật sự làm được. Sợ rằng còn chưa thành Phật mà đã thành ma trước rồi. Những kẻ đem phàm làm thánh, bộp chộp, lầm lạc, khỏe khoan rộng, tuất, phần nhiều phạm phải căn bệnh này, chẳng thể không biết. Bế quan tu hành rất tốt, nhưng tại gia cố nhiên nên tùy duyên, tùy phận, tự hành dạy người là hợp với cặn cơ nhất, cần gì có chồng bế quan. Nếu vướng bận gia đình mà cứ cưỡng muốn bế quan sẽ đâm ra trở thành chướng ngại. Nếu nói ban sẵn thứ quý báu bí mật, tức là chẳng biết pháp môn tịnh độ cho chẳng có gì là bí mật. Nếu có bí mật truyền miệng trao ngầm bằng tâm, liền thành tà ma ngoại đạo, chẳng phải là con Phật. Cặn lòng thành, tận lòng kính chính là pháp vô thượng để học Phật. Hãy nên nói với mọi người, chẳng nỗ lực nơi pháp này chính là bỏ gốc theo ngọn vậy. Mật tông thì có bí truyền, nhưng chẳng thẳng chóng, ổn thỏa thích đáng bằng tinh độ. Ông chưa lấy những lời lẽ lân lối thành Phật ngay nơi thứ này làm điều tự mong, mà phải kỳ vào Phật tự lực đới nghiệp vãng sanh. Nếu muốn thành Phật ngay nơi thứ này, sợ rằng Phật chẳng thấy thành mà cũng chẳng được vãng sanh, đối đằng điều thành không, đáng lo lắm. Người thông minh trong thế gian phần nhiều chẳng tự lượng, coi pháp môn tịnh độ là lười nhác, muốn đương theo các pháp môn thâm diệu cây vò tự lực không được lợi ích lớn lao, rốt cuộc chỉ biết giáo nghĩa chưa thể tâm đắc. Dẫu có tâm đắc cũng chẳng thể thực hiện trọn khắp, bỏ dễ cầu khó, biến khéo thành vụng. Người thông minh mười kẻ hết chín phạm phải tâm bệnh này, chẳng bị xoay chuyển bởi những thứ chi kiến ấy, lại còn giữ vẹn luân thường chọn hết bổn phận, nhất lòng tà giữ lòng thành, không làm các điều ác, vâng làm các điều lành, chính là đệ tử thực sự của Đức Phật, chắc chẳng có thể liễu sanh thoát tử trong đời này. Trích dẫn Ấn Quang Quốc Sư Văn Sao Tục Biên Nguyễn Thượng, thư trả lời với sĩ Châu Nam Phố. Khai thị số 20, tổ sư Ấn Quang so sánh giữa thiền, giáo, mật, luật và tịnh độ. Ông đã thọ giới, đã có văn sao giả ngôn lục, hãy nương theo đó tu trì mới hồng khỏi phụ bạc cuộc đời này, cần gì phải hỏi đạo nơi minh sư chí nữa. Phải biết Phật pháp ví như biển cả, ai có thể một bước đạp đến tận đấy, một miệng hút sạch được. Chỉ nương theo tính nguyện hạnh trong pháp môn niệm Phật thì chắc chắn sẽ có thể cày Phật tự lực đến nghiệp vãng sanh. Hễ được vãng sanh thì đã được liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Pháp này chính là vô thượng đại pháp để Đức Như Lai phổ độ hết thảy dù phàm hay thánh. Nếu chẳng chuyên tu pháp này mà muốn liễu sanh tử bằng các pháp môn như thiền hay giáo hay mật hay luật, đừng nói là đời này chẳng được liễu thoát, thật sự rằng ngàn đời vạn kiếp vẫn khó liễu thoát. Do các pháp môn ấy đều phải đoạn hết sạch phiền hoặc thì mới có phần được liễu sanh tử. Ông nói gửi thư qua lại không được chỉ dạy rõ ràng con đường chánh cho hết thảy chuyện tu hành, thì văn sao giả ngôn lục há chẳng phải đã chỉ ra con đường rồi ư? Chỉ cần nương theo đó mà tu là được rồi, cần gì phải dùng thư từ để chỉ đi dạy lại nữa. Các sách như văn sao vân vân ông còn chẳng y theo, làm sao có thể dùng thứ từ để hỏi lại nói lại được. Hóa ra ông chỉ chịu nương theo lời nói ít ỏi nhất. Nếu ông y theo văn sao tu hành, đảm bảo vãng sanh Tây Phương ngay trong đời này. Nếu ngoài pháp này ra mà muốn đạt được lợi ích liễu sanh thoát tử thật sự, dù có mơ cũng mơ chẳng được. Ông chịu tuân theo lời tôi, tức là chẳng khác gì quy y. Trích dẫn Ấn Quang Sư Văn Sao Tục Biên Nguyễn Thượng, thư trả lời cư sĩ Lý Tự Sơ. Khai thị 18, tổ sư Ấn Quang so sánh giữa thiền, giáo, mật và tịnh độ. Trọng nghĩ chúng sanh đề mặt pháp cẳng cớ cẳng mộng, nếu không kịp vào Phật lực chắc chắn khó thể liễu thoát. Do vậy phải giữ chắc một môn tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì mới có thể thoát khỏi cõi ngũ trực này, lên cõi chính phẩm sen kia. Nếu lầm lẫn cho mình là cao quý, muốn kỳ vào sức chính mình để tu cả pháp môn thiền, giáo, mật, hồng liễu sanh tử thì phần nhiều sẽ là có nhưng không quả. Vì sao vậy? dù có thể trực ngộ tự tâm, thâm nhập kinh tạng, nhưng chưa đoạn hết sạch phiền hoặc, chắc chắn chẳng có phần liễu sanh tử. Huống hồ kẻ chưa thể trực ngộ tự tâm và chưa thể thâm nhập ư? Mật tông đề xướng thành Phật ngay trong thân này cũng chẳng phải là điều ai cũng có thể làm được. Người học mật tông thường bị mai dựa, điều là do chẳng biết tự lượng, lầm lạc muốn đắc thần thông và thành Phật mà ra. Quý vị đã chọn đủ tín tâm nên đi theo pháp môn tịnh độ mà Quán đã nói để tu. Nên biết pháp này chính là pháp được hoằng dương bởi chư Phật, chư Tổ, chư Đại Thiện Chi Thức, hoằng bất quá dựa theo ý nghĩa của lời chư Phật, chư Tổ, chư Đại Thiện Chi Thức mà truyền thuật lại. Đừng nói ông là hạng người gì mà dám bảo người khác bỏ những pháp môn thiền, giáo, mật do Đức Phật đã nói để chuyên y theo lời ông nói đó mà tu ư? Nếu nói như vậy chính là chẳng y theo lời Phật dạy. Bởi những gì Quán đã nói chính là những gì mười phương ba đời chư Phật đều cùng nói. Hà có nên vì Quán bất tài mà chẳng tin tưởng ư? Hiện thời tà ma ngoại đạo nhiều không kể xiết, họ đều nói chính họ mới thật là bậc nhất. Quý vị chưa bị những loài ma con ấy mê hoặc. Nếu trước kia đã từng dựa vào môn hộ của chúng, hãy nên bỏ sạch hết đi. Chớ nói lúc nhập môn đã thề độc, sợ bỏ đi chắc sẽ mất hòa. Phải biết bỏ tà theo chánh sao mất hòa được. Chẳng những không mất hòa lại còn có công đức. Những điều khác đã nói tường tận trong văn sao, ở đây không viết chi tiết. Trích dẫn Ân Quang Hữu Sư Văn Sao Tục Biên Viên Thượng, thư cho lời cư sĩ Phùng Thiên Tây và Trịnh Viễn Oánh. Khai thị 19. Chẳng biết cư sĩ có tin tưởng chắc chắn nơi pháp môn tịnh độ hoành siêu hay chăng? Nay đã có nhân duyên này, chẳng ngại bày tỏ đại lực nỗi lòng. Suốt một đời Đức Như Lai đã nói ra vô lượng vô biên pháp môn, tìm lấy pháp trực tiếp nhanh chóng nhất thì không gì hơn được tham thiền. Nếu là bậc thượng căn, nghe một ngộ được cả ngàn, đắc đại thống trì, nhưng đấy vẫn còn là ngộ chứ chưa phải là chứng. Người có thể thật sự đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh thì trong đời mạt quả thực chẳng thấy được mấy ai. Những kẻ khác phần nhiều đều là nhận lầm tin tức. Cái được gọi là ngộ đó phần nhiều đều là thác ngộ, tức lầm lẫn. Ít có kẻ ngộ thật sự. Dẫu thật sự ngộ thì vẫn còn cách xa chuyện liệu sanh tử nhiều lắm. Vì tuy được khai ngộ, vẫn cần phải dùng đúng mọi phương tiện để đối trị phiền não tập khí từ bao kiếp đến nay cho hết sạch không còn sót, thì mới có thể liệu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Nếu phiền não đã đoạn được chừng bao nhiêu đó nhưng vẫn còn mảy may chưa đoạn hết thì vẫn cứ sinh tử ý như cũ, không thoát ra được. Nếu chỉ nghĩ hiểu được tự tâm chính là đạo, ngoài ra không tu trì gì cả thì sự hiểu lầm ấy chẳng nhỏ đâu. Nếu hiểu biết nhưng không thấy có phiền não nào để được cả thì có thể gọi là đắc đạo. Người như vậy đã có thể chấm đứt căn bản sanh tử, cho nên có thể liễu sanh thoát tử. Nếu tuy hiểu biết nhưng phiền não chưa đoạn thì làm sao có thể liễu sanh thoát tử cho được? So với kẻ chẳng nhận biết, tuy người ấy cao trội hơn nhiều lắm nhưng sanh tử chẳng liễu thì lại phải thọ sanh, hoặc đâm ra mê muội đáng sợ vô cùng. Đó là nói về người thật sự khai ngộ đấy nhé. Còn những kẻ tưởng lầm là ngộ càng khỏi cần phải nói đến nữa. Ấy là vì pháp thân thiền chính là pháp môn cậy vào tự lực, cho nên đem so với pháp môn niệm Phật về mặt lợi ích thì thật chẳng khác nào một trời một vực. Pháp môn niệm Phật chính là pháp môn đặc biệt trong những pháp môn đã được dẫn trong suốt một đời Đức Như Lai, thích hợp khắp ba căn gồm thâu lợi độn, bậc thường thượng căn như các vị Đại Bồ Tát, Văn Thù, Phổ Hiền chẳng thể vượt ra ngoài pháp này. Kẻ hạ hạ căn như phường, đại tội nhân, ngũ nghịch, thập ác cũng có thể dự vào trong ấy. Chỉ cần có đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha thì đều có thể cây vào Phật tự lực đến nghiệp vãng sanh. Nếu đã đắc tâm muội và đoạn dứt phiền não, hãy được vãng sanh sẽ liền dự vào địa vị Đại Bồ Tát. Hết thảy pháp môn đều lưu xuất từ pháp môn này, hết thảy pháp môn đều quy hoàng pháp môn này, gọi là vãng sanh Tây Phương để mong viên mãn Phật quả. Dường như nông cạn nhưng sâu chẳng thấy lường, tợ hồ nhỏ nhoi nhưng lớn lao không gì chẳng bao trùm. Mười phương ba đời hết thảy chư Phật, trên thành vật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, không vị nào chẳng cậy vào đạo thành thủy thành chung này. Sợ cư sĩ chưa gặp được người thực sự biết tịnh độ, bèn chuyên dốc sức nơi pháp thiền bệnh tâm kiến tánh, cho rằng hiểu biết được tự tâm là đã giải quyết xong rồi. Bởi thế khổ ngăn dông dài một phen. Nếu lời quan chẳng đáng tin, xin hãy đọc kỹ Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục và Bộ Văn Xá Cuộc Quan, sẽ chẳng nghĩ quán sai lầm bị đặt. Nếu thật sự biết sự hưng kém giữa Phật lực và tự lực, chắc chắn chẳng đến nỗi vẫn còn chấp vào chuyện chỉ suy xét tự tâm, cho rằng hiểu được cái tâm chính là đạo, chẳng cần phải niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Cổ nhân như sự viên quán biết được quá khứ vị lai, vẫn chẳng thể liễu thoát. Sở ngộ về thiền của ngụ tụ giới Thảo Đường Thanh, người đời nay có bén gốc được chăng, nhưng họ vẫn phải thọ sanh trở lại. Do vậy biết phàm phu quyết định phải tu pháp môn đặc biệt do Đức Phật khai thị, thì bất luận căn tánh như thế nào đều có thể liễu sanh thoát tử, do cậy vào Phật lực vậy. Nếu cậy vào tự lực, sợ rằng có mộng cũng mộng không được. Chẳng biết cư sĩ có chịu tin lời này hay chăng. Chú ý: viên quán còn có tên là Viên Trạch, là một vị cao tăng đời Đường, không rõ sanh năm nào, quê quán tại đâu. Sư sống tại thành Lạc Dương, bẩm tánh hoặc bát chất phát, thích nghiên cứu Phật học nhưng cũng rất ưa tạo tác tài sản thế gian. Sư mua được nhiều ruộng đất vườn tược nên người đương thời gọi sư là Không Môn Nông Phụ Phú Nhân, dịch là phú nông chân nuôi giàu có trong cửa thiền. Sư rất giỏi âm nhạc. Một người bạn chi giao của sư là Lý Nguyên, do cha là Lý Trần bị giặc thảm sát, bèn cũng hết gia sản vào chùa Huệ Lâm. Mỗi bữa theo tăng chúng Huệ Lâm chỉ ăn một bữa. Lý Nguyên ham học tiên thuật luyện đan nên bèn khấn khoản yêu cầu sư Viên Quán cùng sang Tư Xuyên, Triều Bá Các Núi, Thanh Thành, Nga Mi vân vân để cầu tiên dược. Viên Quán muốn từ Trường An đi theo ngõ Tàng Cốc, nhưng Liên Nguyên muốn từ Kinh Châu đi vào Tâm Hiệp. Hai người cứ dùng dằn tranh chấp cả nửa năm không quyết định được. Đến khi Liên Nguyên cho biết ông ta không muốn theo đường Lạc Dương hay Trường An là vì không muốn chạm mặt những quan chức quen biết trong triều đình. Viên Quán bèn đồng ý đi theo lối Kinh Châu. Khi thuyền vừa đến Nam Phố, gặp nước ngược phải cấm thuyền, trông thấy một phụ nữ mặc áo gấm đưa một cái vò nhỏ ra sông lấy nước. Viên Quán trông thấy bèn cúi đầu buồn khóc: "Sở dĩ ta không muốn đi con đường này là sợ gặp bà ta." Lý Nguyên hỏi: "Từ khi vào đến Tam Hiệp, những phụ nữ ăn mặc như thế này cũng không hiếm, sao với chỉ mình bà này sư lại khóc lóc?" Sư đáp: "Bà này họ Vương, sẽ là nơi ta thất sanh. Bà ta mang thai đã 3 năm vẫn chưa sanh được. Ta vì không chịu vào bụng mẹ, nay đã trông thấy không thể trốn tránh được nữa. Để đến khi ta sanh xong, 3 ngày sau đến thăm ta, ta sẽ cười một tiếng làm tin. 12 năm sau, đêm Trung Thu, lại hẹn gặp nhau ngoài chùa Thiên Trúc ở tiền đường Hàng Châu." Sự nói xong liền tịch. Sự việc sau này xảy ra đúng như lời Viên Quán đã nói. Khi trở về chùa Hoài Lâm, Lý Nguyên Thế Sư đã ghi chép sẵn việc này trong một trang giấy kẹp trong một cuốn kinh. Mới biết sư biết trước nhân quả, nhưng vẫn không thể nào tránh né được. Suốt một đời, Đức Như Lai đã nói vô lượng vô biên pháp môn, tìm lấy pháp trực tiếp nhanh chóng nhất thì không gì hơn được tham thiền. Nếu là bậc thượng căn, nghe một ngộ được cả ngàn sẽ đắc đại thống trì, nhưng đấy vẫn còn là ngộ chứ chưa phải chứng. Người có thể thực sự đại triệt đại ngộ mệnh tâm kiến tánh thì trong đời mặt quả thật chẳng thấy được mấy ai. Những kẻ khác phần nhiều đều là nhận lầm tin tức. Cái được gọi là ngộ đó phần nhiều đều là lầm lẫn, ít có kẻ giải ngộ thật sự. Dẫu thật sự ngộ thì vẫn còn cách xa chuyện liễu sanh tử nhiều lắm. Vì tuy được khai ngộ, vẫn cần phải dùng đủ mọi phương tiện để đối trị phiền não tập khí từ bao kiếp đến nay, khiến cho hết sạch không còn sót, thì mới có thể liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Nếu phiền não đã đoạn được chừng bao nhiêu đó, nhưng vẫn còn mảy may chưa đoạn hết, thì vẫn cứ sinh tử ý như cũ, không thoát ra được. Nếu chỉ nghĩ hiểu được tự tâm chính là đạo, ngoài ra không tu trì gì cả, thì sự hiểu lầm ấy chẳng nhỏ đâu. Nếu hiểu biết nhưng không thấy có phiền não nào để được cả, thì có thể gọi là đắc đạo. Người như vậy đã có thể chém đứt căn bản sanh tử, cho nên có thể liễu sanh thoát tử. Nếu tuy hiểu biết nhưng phiền não chưa đoạn, thì làm sao có thể liễu sanh thoát tử cho được. So với kẻ chẳng nhận biết, tuy người ấy cao chổi hơn nhiều lắm, nhưng sinh tử chẳng liễu thì lại phải thọ sanh, hoặc đâm ra mê muội đáng sợ vô cùng. Đó là nói về người thực sự khai ngộ đây nhé. Chứ những kẻ tưởng lầm là ngộ càng khó cần phải nói đến nữa. Ấy là vì pháp tham thiền chính là pháp môn cậy vào tự lực, cho nên đem so với pháp môn niệm Phật, về mặt lợi ích thì thật chẳng khác nào một trời một vực. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Vân Sao Tục Biên Viễn Thượng, thư gửi cư sĩ Nguyễn Hòa Khanh. Khai thị 20. Nếu dùng cách tham cứu của nhà thiền, người niệm Phật là ai, thì chính là tham thiền cầu khai ngộ, hoàn toàn đánh mất tông chỉ tịnh tông. Điều này quan hệ lớn nhất, quan trọng nhất. Con người thường hay mạo danh thiền tịnh song tu, nhưng tận lực chú trọng tham cứu sẽ đạt được lợi ích hữu hạn. Niệm đến chỗ cùng cực sẽ khai ngộ, đánh mất lợi ích vô cùng. vì chẳng chú trọng tín nguyện cầu sanh, sẽ chẳng thể cảm ứng đạo giao cùng Phật. Dẫu có đích thân thấy được người niệm Phật là ai, cũng khó được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương, vì không có cái tâm tín nguyện cầu sanh. Lại chưa đoạn phiền hoặc, nên chẳng thể cứ vào tư lực để liệu sanh thoát tử. Kẻ ưa ăn nói lớn lối, đều do chẳng biết nghĩa này. Pháp môn tịnh độ vượt trội hết thảy các pháp môn ở chỗ cây vào Phật lực. Những pháp môn khác đều cây vào tự lực. Tự lực há có thể sánh cùng Phật lực mà luận ư? Đây chính là một mấu chốt quan trọng nhất trong pháp môn tịnh độ. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao, Tục Biên Viễn Thượng, thư trả lời cư sĩ Trần Huệ Tân. Khai thị 21. Phải biết pháp môn tịnh độ lấy tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương làm tông chỉ. Người đời thường nghĩ điều này là chuyện tầm thường, không có chi kỳ lạ, bèn coi pháp tham cứu trong nhà thiền mới là thù thắng, chú trọng vào khai ngộ, chẳng chú trọng tín nguyện cầu sanh. Đặt tên hoa mỹ là thiền tịnh song tu, nhưng xét tới thực chất thì hoàn toàn là không thiền không tịnh độ. Vì sao nói vậy? Do chẳng đặt đến đại triệt đại ngộ thì chẳng gọi là có thiền. Người tham thiền bây giờ ai thật sự đạt đến địa vị đại triệt đại ngộ? Do chú trọng vào tham cứu nên đem sự trang nghiêm của y báo chánh báo Tây Phương quy hết vào tự tâm, chẳng có mảy may ý niệm tín nguyện cầu sanh. Tuy gọi là niệm Phật nhưng thực chất là chánh nghịch đạo niệm Phật, hoặc nói ra vẻ cao xa là niệm thật tướng Phật. Tuy thật tướng là cái gốc của các pháp, nhưng phàm phu nghiệp chướng sâu nặng, làm sao đạt đến được? Ra vẻ quy tông, tức quy kết mọi thứ về thiền, nhưng thiền cũng không nương tự được, mà tịnh cũng không nương tự được luôn. Cây vào tự lực dấu đặt đến địa vị đại triệt đại ngộ, nhưng vì chưa đoạn hoặc nghiệp sẽ chẳng thể liệu sanh tử được. Chưa ngộ đến mức đại triệt đại ngộ thì khó cần phải bàn chi nữa. Cây vào Phật lực chỉ cần đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì mới được. Do một mực đêm Tây Phương tịnh độ, vô lượng thọ, vô lượng quang, mọi thứ đều quy hết vào tự tâm. Nhưng tự tâm chỉ là chấp xuống cái danh, chứ chưa chứng được cái thật. Cho nên Đức Phật ở phương Tây do không cảm sẽ chẳng thể có ứng. Đức Phật nơi tự tâm do còn đang ở trong nhân nên không có oai đức. Những kẻ ham cao chuộng xa trong cuộc đời thường đều hay trở thành biến khéo thành vụng, cầu thăng hóa đọa. Những kẻ tri thức muốn được người khác ca ngợi mình là viên dung, vẫn chọn chẳng chịu nói như vậy. Đến nỗi Đức Như Lai do tâm đại từ bi muốn làm cho hết thảy chúng sanh đều sanh tử ngay trong đời này, nhưng họ vẫn cứ y như cũ, chẳng thể liễu được. Đời này đã chẳng thể liễu, tương lai mi ra có thể liễu, nhưng vẫn phải luân hồi trong lục đạo còn nhiều hơn số lượng từ chừng xa kiếp này sang chừng xa kiếp khác. Nếu thực sự hiểu được sự lợi hại này, lại đắng lòng xem các kinh sách tịnh độ, mới biết một pháp niệm Phật cầu sanh Tây Phương này không gì lớn lao ra ngoài được. Mười phương ba đời hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới hoa độ chúng sanh, không vì nào chẳng nhờ vào pháp này để thành tựu lúc khởi đầu, thành tựu khi kết thúc. Trích dẫn Ân Quang Sư Văn Sao, Tục Biên Viễn Thượng, thư trả lời cư sĩ Chương Thuần Nhất.